Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam-mô Bổn Sư
A Di Đà Phật. Quý Phật tử mấy hôm nay được học cái gì rồi? Bát Chánh Đạo đời vô thường. Giới pháp. Nói chung là cũng đã coi như là biết rất là nhiều ha, biết rất là nhiều những cái bài pháp về giáo lý của đạo Phật, đúng không? Đạo Phật thì giáo lý để cho tất cả chúng sanh được học hỏi và tu tập. Nói chung Phật pháp thì rất là nhiều ha, kinh sách ha, nhiều pháp môn để cho hàng Phật tử, xuất gia cũng như tại gia, tùy theo cái trình độ, tùy theo trên kinh căn cơ của mình, để mà mình nhận lãnh một cái pháp môn nào đó để tu học và mình thực hành pháp môn đó để đem lại cái sự an lạc cho chính bản thân mình. Đó là điều mà người con Phật lúc nào cũng luôn luôn nghĩ trong lòng, làm thế nào để cho thân tâm được an lạc, phải không? Thì trong các pháp môn thì hôm nay thầy xin chia sẻ đến tất cả quý Phật tử một đoạn ngắn trong cuốn kinh Tứ Thập Nhị Chương, tức là 42 chương, nói về những cái pháp mà cho người xuất gia và tại gia cố gắng và y theo những cái pháp đó mà tu tập, chắc chắn đem lại sự an lạc. Thì trong 42 chương thì trích ra một chương thôi, một chương đây là nói về những cái khó khi một người con Phật bắt đầu tu. Thì quý vị ở dưới đó có thấy không? Chắc là ánh đèn hơi tối cho nên không thấy. Bên trên này có hai cái bút thôi, không có cái bút thứ ba nữa. Nếu có cái bút thứ ba nữa thì dưới nó thấy, bút màu đen thì thấy hơn. Thành thử thôi thì cũng cố gắng, ai mà chưa thấy thì một chập nữa thấy ha. Rồi lên thì gần sẽ thấy. Thì trong 42 chương thì trích ra một chương, đó là làm người có 20 điều khó. Điều thứ nhất là nghèo nàn bố thí khó. Nghèo nàn hay là nghèo cùng, bố thí khó. Thứ hai là giàu sang học đạo khó. Thứ ba là bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thứ tư là thấy được kinh Phật là khó. Có khó không quý vị? Đầu thấy khó, bây giờ thấy dễ quá mà. Ai cũng có thể thấy được mà ha. Rồi chập nó từ từ ha, đi qua từng phần một. Thứ năm là sinh vào thời có Phật là khó. Thứ sáu là nhẫn sắc nhẫn dục là khó. Thứ bảy là thấy tốt không cầu là khó. Thứ tám là bị nhục không tức là khó. Thứ chín có thế lực không dựa là khó. Và thứ mười là gặp việc vô tâm là khó. Bao nhiêu điều rồi? 10. Lại còn nữa không? Sao biết hết ha? Hay. Vậy hả? Thầy có ghi thế nè. Vậy hay quá. Vậy thì bây giờ mình đi từng chi tiết để mình biết những cái khó như thế nào. Khó là khó gì? Khó làm chứ không phải là dễ làm. Bây giờ mình phải biết nè, thầy đọc bây giờ ghi thì cái trên bảng nó có giới hạn, nếu mà thầy ghi túc như này thì quý vị không thấy, cho nên nhé, thầy đọc rồi quý vị nào nghe được thì nghe, mà nghe không được thì có máy ha, để thu lại. Bây giờ mình giải nghĩa những cái từ để khi mà đi sâu vào ha, các cái từng phần của 20 điều khó thì quý vị sẽ am tường hơn. Thứ nhất là vô tâm, là không để tâm, không chấp trước vào công việc, không dính mắc và bị lôi kéo bởi công việc. Như thế nào là không dính mắc, không chấp. Ví dụ để cho quý Phật tử hiểu là, ví dụ như bây giờ mình đem một vật mình cho cho người, mình cho cái người B, mình cho cái vật mình cho, và cái người nhận cái vật đó mình không có bị dính mắc vào, ý lại là mình có vật để cho, hiểu chưa? Có cái vật để mình cho cái người B đó nhận, cho nên mình không dính mắc. Mà không dính mắc tức là mình không phân biệt, phân biệt là người đó là người giàu hay là người nghèo, người tốt hay là người xấu, người đáng cho hay là người không đáng cho. Mình không có tâm phân biệt. Mà không có tâm phân biệt á, thì gọi là vô tâm. Vô tâm tức là không có cái sự chấp chấp rằng đây là thân, đây là không thân, đây là cái người quen biết, đây là người không quen biết, đây là người đáng thương, đây là người không đáng thương, đây là người thích, mà đây người kia là người không thích. Chính cái chỗ không phân biệt đó thì mình không bị dính mắc bởi cái công việc mình làm. Đó, công việc mình làm đó là một cái hành động, là mình đem cái vật để mình cho người khác. Đó gọi là vô tâm. Thứ hai là ngã mạn, là ý mình có tài và khinh khi kẻ khác. Cái điều này là chắc chắn ở đời chúng ta không ít thì nhiều ha. Bởi vì sao? Mình ý tài là sao? Mình có của ha, mình giàu có, mình khỏe mạnh ha, rồi mình khinh những người yếu đuối, những người tật nguyền. Mình giàu thì mình khinh những người nghèo ha, mình có chút hiểu biết thì mình khinh những người không hiểu biết. Đó là cái tâm, tâm đó gọi là tâm ngã mạn. Cho nên nhá, mình học Phật rồi á thì mình không có sử dụng cái tâm đó, tâm mà là ngã mạn, tâm mà khinh chê ha, mình bỏ cái tâm đó ra thì nó mới được cái sự an lạc, mới được cái công đức ha. Còn không thì chúng ta cứ ý lại ha, ý lại mình có một cái khả năng, một cái khả năng là ở đời thì có trình độ ha, học thức ở đời, học vấn ở đời. Còn không thì mình ý lại mình có thế lực ha, có của cải ha. Cho nên như mình sanh ra cái tâm mình khinh chê, mình ở chỗ tốt mình khinh chê những người ở chỗ xấu chẳng hạn. Đó là cái tâm, nó là cái tâm ngã mạn, mà tâm đó thì không hợp với đạo. Tâm bình đẳng là một cái tâm không có thiên vị. Không có thiên vị là lúc nào mình cũng không có cái sự phân biệt đó. Không có thiên vị, đây là cái chỗ tôi phải được ở, nó phải tốt. Cái chỗ này là chỗ mà tôi không thích ở, hoặc là cái người này là cái người tôi muốn tiếp, hoặc người khác là tôi không muốn tiếp. Cái tâm đó là tâm không bình đẳng. Tâm bình đẳng thì tức là mình lúc nào mình cũng coi tất cả những người thân hay không thân đều như nhau, gọi là tâm bình đẳng, không có phân biệt, thấy chưa? Không có thiên vị, tất cả mọi người mình xem nhau như là người thân hoặc là như là bạn bè. Đó gọi là tâm bình đẳng, không có phân biệt. Ngã mạn nó cũng là phân biệt, nhưng mà nó ý lại mình có tài, có sức, rồi ý lại mình đẹp, người kia xấu, vân vân. Đó, những cái đó là tâm ngã mạn. Mà tâm bình đẳng thì ví dụ như là mình cho mình cũng không phân biệt người này nên hay người không nên. Đó là bình đẳng. Rồi mình ăn cũng vậy đó, tất cả mọi người cùng ăn. Ví dụ như là trong cái khóa tu học này mình tất cả đại chúng đồng ăn. Những món ăn này nó ai cũng đồng ăn hết, không ai ăn một cách nghĩa là khác nhau ha. Cho nên gọi là bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ là đồng đều, không có ai hơn hơn ai mà không ai thua ai hết, gọi là bình đẳng. Thiện tri thức, thiện tri thức là những người gì quý vị, những người hiểu biết.